Dĩ huyễn thân, tác huyễn sự, hà huyễn lao. Dịch ra:
lấy thân huyễn là tạo việc huyễn,
làm việc huyễn. Hà huyễn lao là sao?
Là sao, sao có thể ra khỏi trường lao của huyễn?
Em ngồi xuống. Ai cười to nhất? À, rồi đứng dậy, dịch dùng. Rồi bây giờ ba chữ đó dịch là sao? Lấy thân huyễn, làm việc huyễn.
Có gì là
cái gì?
Nhập cũng là huyễn thôi.
Nhập cũng là huyễn thôi. Có gì là huyễn nhập? Còn ấn đó sao? Rồi em ngồi xuống, ấn đó sao? À, nào có gì là nhập? Chữ hà là đâu nào? Phải không? Nào có gì là nhập nhằn? Chữ lao này là lao nhập mà nhập nhằn. Thì cái nhập nhằn mà huyễn đó thì đâu có gì đáng kể. À, lấy thân huyễn, làm việc huyễn thì có cái nhập nhằn huyễn nào đâu. Đó. Thì như vậy, khi mình tu, mình cũng nghĩ như vậy. Tập khí có huyễn không? Bây giờ cứ nói trên lý đi ha. Trên sự thì nó thiệt đó. Thôi bây giờ mình cứ nói lý đi. Trên lý thì tập khí có huyễn không? Đó. Thì khi tu mình phải nhớ vậy đó. Tập khí chỉ là hơi hát. Nó là cái bóng vọng tưởng. Nó giữ vậy đó. Nhưng mà nó là cũng bóng. Thành ra khi mình tu, tuy là mình hết sức nỗ lực, nhưng mà luôn luôn nhớ đều là bóng hết. Mà sở dĩ mình cực khổ chỉ vì quên nó là bóng thôi. Bây giờ nhớ ra nó là bóng thì lập tức hà huyễn lao. Em thấy không? Thành ra khéo tu chỗ này, cái chuyện chiến đấu với tập khí, với tham sân si nó mới nhẹ được. Còn bằng không chúng ta sẽ rơi vào pháp nhị thừa, là phải đối trị, lấy từ bi thắng sân hận. Phải không? Rồi cứ đối trị như vậy, tức là pháp thật. Còn trong nhà thiền, móng vuốt tâm môn là trả nó về như huyễn. Thì mình làm cái gì cũng dĩ huyễn thân, tác huyễn sự, hà huyễn lao. Cái cười khà khà, mô Phật có chừng mới ngang đây chứ. Nhưng mà nhớ những thứ này chỉ để mình tự nhắc với mình thôi nghe. Chứ mà mình nói ra một cái người ta tới thử mình đó thì cũng chết đó. Thì lúc đó sẽ thấy lao hay là hà huyễn lao liền. Cho nên những thứ này tuyệt đối không có nói, để trong bụng thôi ha. Mà nói thiệt chứ mình hay quên nó, mình đâu có nhớ nó đâu, mình đâu có để trong bụng đâu, phải không? Cho nên cái chuyện tu tuy đường dài, tuy gian khó, nếu mình biết nó chỉ là bóng, chỉ là vì mê thôi, chuyển mê thành ngộ, nhớ nó không thiệt, thì mình sẽ tu mà không tu, không có lao nhập, chứng mà không chứng, cho nên không sở đắc. À, nói tiếp: chúng sanh như thế, các căn ám độn, si mê làm mù, khó có thể độ thoát. À, là những chúng sanh nào? Chúng sanh tu tập tiểu thừa và những chúng sanh chìm trong tham ái, thì các căn ám độn, si mê làm mù, khó có thể độ thoát. Hôm trước có một em hỏi cô thế nào là hạng chúng sanh xiển đề, thế nào là chữ xiển đề. Em, mấy em có nhớ không? Mấy cái này coi chừng cũng bị hỏi khi đi thọ giới ha. Thế nào là xiển đề? À, là những người không thể thành Phật. Mà vì sao không thành Phật? Vì phạm tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là gì? Thứ nhất là giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba là giết A-la-hán, thứ tư là giết làm thân Phật ra máu. Gì nữa? Hả? Phá hòa hợp tăng. Đó là năm món mà không thể thành Phật. Nó có hai nghĩa chỉ xiển đề. Thứ nhất là phạm tội ngũ nghịch, cũng gọi là xiển đề. Và thứ hai, những người không phạm ngũ nghịch nhưng mà không tin mình có tánh Phật, thì không thành Phật. Tại không tin người ta không thành. Đó, cái nhân không có thì cái quả không tự. Như vậy, nếu mà mình không tin á, thì không ai độ mình được hết, kể cả Phật. Phải tin thì mới độ được, còn không tin thì không độ được. Cho nên Phật mới nói là Phật hóa hữu duyên nhân, là Phật cũng chỉ độ được cái người nào mà có duyên với Phật thôi, còn không có duyên không tin thì không độ được. Đó là một trong những cái điều Phật không thể làm. Cái điều thứ hai Phật không thể làm là chuyển cái nghiệp của người khác, đổi thay cái nghiệp người khác, không được. Dù Phật có thành thông cũng không được. Nghiệp ai ráng chịu à? Phật chỉ là bậc đạo sư chỉ cái đường cho chính người đó tự đổi cái tâm họ. Em biết không? Tại vì nghiệp là theo tâm, mà cái tâm của họ làm sao Phật đổi được? Ta 21 ngày suy nghĩ việc này, nếu chỉ khen ngợi Phật thừa, kia ắt chìm trong biển khổ. Chê bai không tin chống vào đường ác. Nếu dùng tiểu thừa giáo hóa cho đến một người, ta liền sa vào tan tham, việc này không nên, tiếng thối khó tính. Bèn nhớ lại sức phương tiện đã làm của chư Phật đời quá khứ, biết chư Phật quá khứ đều dùng tiểu thừa dẫn dụ, nhiên hậu khiến vào nhất thừa cứu cánh. Ta nay đắc đạo cũng nên nói ba thừa. À, đây là kể lại cái tâm trạng suy nghĩ của Đức Phật khi Ngài mới thành chánh giác. Là suốt 3 tuần Ngài mới suy nghĩ. Bây giờ sao? Cái pháp mà ta chứng được nó rất khó nói, rất khó tin. Tất cả chúng ta đây mà ngồi nghe mà một cách thấy như là chuyện tự nhiên tin được là các em biết không dễ. À, ngày xưa trên hội Pháp Hoa, khi mà Phật bắt đầu nói cái phẩm phương tiện á, mới bắt đầu vô phẩm thứ hai thôi, Phật mới nói là nay ta sẽ nói một pháp khó tin khó nhận, trước đây chưa từng nói. Thì lập tức có 5.000 vị, cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, đứng dậy sửa y lễ Phật và lui ra không nghe. Quý vị biết vì sao? Vì nghĩ là trước giờ Phật đã chỉ đầy đủ các pháp rồi, và những người trong hội chúng Phật đã chứng A-la-hán rồi, đi tới đích rồi, thì mọi điều Phật đã nói, đã dạy, có người đi tới nơi, thì đâu có cái pháp nào gọi là chưa nói nữa. Cho nên chính mình, 5.000 người đó nghĩ chính mình đã tới được cái chỗ đất mà Phật chỉ rồi, cho nên không muốn nghe nữa, không cần nghe nữa, đứng dậy thôi luôn, gọi là thối tịch. Và Phật để cho 5.000 người đó đi ra. Thì như vậy mới thấy là để tin nhận cái pháp Đại Thừa không phải là dễ, phải có nhân duyên sâu dày mới nghe được. Vì vậy cho nên Phật ngang đó Phật suy nghĩ, bây giờ nếu mà chỉ khen ngợi Phật Thừa thì chúng sanh không thể nghe được, khó nghe. Và khi mà không tin không nhận thì sẽ chê, phải không? Chê là Phật nói cái gì kỳ vậy. Tới nỗi mà em biết Ngài Xá Lợi Phất trong cái hội, trong kinh Pháp Hoa, Ngài mới nói thế này: bạch Đức Thế Tôn, khi mà nghe Đức Phật nói cái chỗ mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, nói cái pháp và tối thượng thừa, thì con mới khởi nghĩ hay là đây là ma hiện hình Phật để nói cái điều này. Trong lòng con rất là kinh sợ, không thể tin được. Dễ sợ chưa? Đó là trong kinh Pháp Hoa đó. Có nghĩa là nghe như vậy mà vẫn nghĩ là chắc đây ma nói, thì huống nữa là người bình thường khi nghe một pháp này sẽ chê bai. Và một hình ảnh thứ hai là Ngài thường bất khinh. Khi Ngài thường bất khinh mà đi đầu làng cuối xóm mà nói là chắp tay, nói là tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật, thì Ngài thường bất khinh nhận được cái gì mấy em? Bị mắng, chửi, bị người ta ném đá, phải không? Nói là cái gã khùng, nói cái chuyện như vậy. Như vậy tức là chê bai. Mà cái người chê bai như vậy sẽ bị rơi vào đường ác. Cho nên Phật phải phân vân không biết có nên nói cái pháp tối thượng thừa này hay không. Nhưng mà nếu không nói, chỉ dùng tiểu thừa giáo hóa